trao trang thắm tình cùng niềm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niềm A Di Đà cùng ngồi lại bên nhau ta niềm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện cùng niềm A Di Đà,
cả tam bảo tam tạng kinh và tâm hồn. Có thể nói chỉ trong một đề cơ mà đem tất cả giáo pháp mà Thế Tôn đã nói ra trong 49 năm đầy đủ viên mãn. Vậy thì chúng ta thấy có phải là chúng ta là những người có đại phước đức, đại nhân duyên hay không? Cái nhân của tịnh độ là gì? Thanh tịnh, bình đẳng giác. Cái quả báo tịnh của thế giới thế giới được là gì? Là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Muốn được đại phước vô lượng thọ trang nghiêm của thế giới được là dễ gì? Cái nhân của thế giới được, muốn có được cái nhân để đạt được kết quả vô lượng thọ chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Ở đây là chữ đại thừa là biểu tượng đặc trưng cho trí tuệ, vô lượng thọ là tướng hảo, là phước đức. Trong tất cả năng lực mà trong kinh vô lượng thọ, trong kinh Quan Nghiêm nói, trí tuệ, năng lực, phước báo, tướng hảo của Như Lai điều này đủ tất cả. Nhưng tại vì sao chỉ nói đến vô lượng thọ? Vì bởi vì vô lượng thọ có phước báo của vô lượng thọ thì ta mới thành tựu tất cả và hưởng thọ, hưởng thụ tất cả mà phước báo mà ta có được. Thí dụ ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta không có phước, không có hưởng thọ, vậy thì làm sao ta thực hiện được những cái nguyện vọng, những điều, những hoài bão, những ước mong của chúng ta không? Xin thưa các vị, vì vậy trong tất cả các phước thọ, phước đức vô lượng, trí tuệ vô lượng mà chỉ nói đến vô lượng, vô lượng thọ. Vì có gì có vô lượng thọ, ta mới thành tựu tất cả những hoài bão, những ước mong, những nguyện vọng của ta. Mà muốn đạt được kết quả vô lượng thọ thì như thế nào? Ta phải tu tập thanh tịnh, bình đẳng giác ngộ, triệt để giác ngộ. Như trong kinh Hòa Thượng thường hay nói, ta muốn được cái quả báo thù thắng của thế giới đến cuối cực lạc thì ngay hiện đời này chúng ta phải chân thành tu tập, đạt được thanh tịnh, niệm Phật trong thanh tịnh, niệm Phật trong bình đẳng và tròn đầy giác ngộ ở tâm ta mà khởi niệm. Thì như vậy ta mới đạt được kết quả thù thắng ở thế giới cực lạc là vô lượng thọ trang nghiêm. Ở trên đề kinh nói chuyện trang nghiêm đây là gì? Là nói thế giới cực lạc của Đức Phật Ca Di Đà thù thắng trang nghiêm không gì sánh bằng. Tại vì sao thù thắng trang nghiêm không gì sánh bằng? Vì đó là thành tựu của công lực, công năng tu tập của Đức Phật A Di Đà, thành tựu nguyện lực 48 nguyện lực Đức Phật A Di Đà và cùng tất cả chư Bồ Tát, chư Thánh chúng mà thành tựu được cái thế giới cực lạc, nên nó trang nghiêm thù thắng đến như vậy. Hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến cái đề kinh vô lượng thọ để cho các vị đồng tu chúng ta hiểu được chúng ta đang chọn được cái pháp môn thù thắng vượt trội mà trong kinh Đại Tạng có thể nói pháp môn tịnh độ chính là vô thượng thâm diệu thiền. Một câu nói với Đạo Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đại tạng chú. Một người niệm chú A Di Đà Phật là đã niệm hết 10 phương chư Phật và đã niệm hết 10 phương chư vị Bồ Tát. Vì sao? Vì như trong kinh A Di Đà đã nói 10 phương chư Phật đều tán tán Đức Phật A Di Đà đã thành tựu được cái thế giới trang nghiêm cực lạc như vậy, và tán tán những Bồ Tát niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và thành tựu được quả vị nhanh nhất, cao nhất. Vì từ một địa vị phàm phu mà chúng ta bỗng chốc thẳng tới một địa vị của bất thối Bồ Tát, mà trong kinh gọi là gì? A Di Đà Chiến Bồ Tát, là Bồ Tát bất thối chuyển. Những điều này nghe những hàng Bồ Tát tu tập cũng không thể nào tin tưởng được. Vì sao chỉ niệm có một câu A Di Đà Phật mà đạt được cái công năng siêu vượt thẳng bất đến như vậy? Có nghĩa là không đi vào hồn. Một vị Bồ Tát tu hành mà thẳng đến quả vị Phật phải trải qua đến 3 tấn kỳ kiếp, trong khi chúng ta ngay một đời này nếu niệm Phật đạt đến trong chân thành tham tịnh bình đẳng mà niệm thì ngay đời này nhất định vãng sanh. Mà cái vãng sanh thì sao? Ta là bạn với Bồ Tát bất thối, như trong kinh mà chúng ta thường hay đọc: bất thối Bồ Tát vi bạn nữ, là làm bạn với hàng Bồ Tát bất thối. Vì thế pháp môn này không ai tin, và nhất là những người tu tập pháp môn khác, người ta không thể nào tin. Hôm nay ta được ngồi trong đạo tràng này khởi đến một câu A Di Đà Phật với một niềm tin trọn vẹn, chắc hẳn rằng không phải một lần ta ngồi trong đạo tràng này đâu. Như Hòa Thượng đã nói, nhiều đời nhiều kiếp ta đã từng ngồi dự pháp hội đạo tràng, đã từng nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, đã từng khởi niệm Phật A Di Đà, nhưng mà vì trở mạnh không chuyên nhất, không xuyên suốt, nên ta còn ngồi lại đây để tiếp tục tu tập. Nếu một đời này ta không chịu nỗ lực thì ta phải ngồi lại đây để người khác đi, còn mình là tiếp tục ở một cái khoảng thời gian sau này. Nhưng mà xin thưa các vị, Bồ Tát còn mê cái chất ấm, có nghĩa là hàng Bồ Tát còn mê muội cái nhập vào thai. Của khi ta là những người hàng, những hàng phàm phu bình thường, khi ta nhập vào thai thì ta quên hết đi tất cả những gì đời trước mà ta đã tu tập, ta đã nỗ lực. Vì vậy ngay đời này ta đã biết được pháp môn tịnh độ thì quyết chất xác quyết một đường đi. Như Hòa Thượng từng nói rằng, một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật và một hướng Tây Phương để đi, và không hề chọn lựa một pháp thứ hai. Thế nhưng đồng tu ngày nay, như Tổ Thiền Đạo nói, 999 người là giả niệm Phật, nghe mà đau lòng. Trong 1000 người niệm Phật là có 999 là người niệm Phật giả niệm Phật. Niệm Phật là để cầu bình an, niệm Phật là để cầu tai qua hành khỏi, niệm Phật là để thân quan phát tài, mà không phải niệm Phật để cầu vãng sanh. Khi lâm chung đến, khi kết quả của thần chết đến báo chúng ta, một biểu hiện trên thân ta, thì ngay lúc đó tâm hồn bỗng loạn và không hề có cái tâm là mau mau niệm Phật để cầu vãng sanh, mau mau chết sớm một chút để vừa về với Phật. Cái chỗ này đầu tu chúng ta gần như là tổ thiền đạo nói không sai với tâm niệm của chúng ta. Đem của báo liên thành để đổi thành một cục đường. Cục đường là gì? Là quả báo, phước báo ở cõi trời rồi. Thay vì giảng sách cực lạc, làm Bồ Tát bất thối, làm mạng lần những Bồ Tát bất thối, thế mà ta lại làm bạn với súc sanh, với ngạ quỷ, với địa ngục, và tốt hơn nữa là làm bạn với những cuộc đời vũ trụ ác thế này. Và tốt hơn chút nữa thì chẳng qua làm bạn với cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy thì có phải là đem của báo liên thành ta đổi thành một đường hay không? Người trời phi tưởng phi phi tưởng xứ có xác định đến 8 dạng đại kiếp, thế mà cái định lực hết rồi vẫn đọa là xuống 3 đường ngã. Trong cái đoạn kinh nào đó mà tôi đọc tôi quên rồi, ngã kim phát tâm bất cầu nhân thiên phước báo tinh danh viên giác quyền thừa bồ tát di chí cầu tối thượng thừa bồ tát bất tối thượng thừa phật quả. Cái đoạn này ở đâu chị nhớ không? À, kinh như thế nào phải không? À, ngã kim mắt tâm bất cầu nhân thiên phước báo thinh danh viên giác quyền thừa bồ tát di chí tối thượng thừa. À, tôi nên không nói chứ không phải là tôi nên như là vậy. Thì ta đã từng phát nguyện với Đức Phật, con phát tâm bồ đề là chỉ di cầu tối thượng thừa mà không cầu phước báo trời người, không cầu thánh danh, không cầu viên giác, không cầu quyền thừa bồ tát, mà chỉ cầu tối thượng thừa. Đó là quả gì Phật? Thế mà chúng ta có thực hiện không? Hay là chỉ gạt Phật? Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, cho dù cũng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Cầu chánh giác là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nó cầu chánh giác là gì? Chính là cầu giảng sanh. Mà giảng sanh thì nhất định thành chánh giác. Như Hòa Thượng Thích Không Ai nói, người giảng sanh thì nhất định thẳng đến quả vị Phật. Cũng có thể nói tất cả người chính là một đời làm Phật, như là ngay đời này giảng sanh thì làm Phật. Nhưng mà thật ra có dù trải qua 500 năm, 1000 năm hay là 50 kiếp, 1000 kiếp gì đó ở thế giới cực lạc, thì ta vẫn thẳng thế chứng đạo bồ đề mà không hề đổ sự lui sụp. Rõ ràng trong kinh đã nói Bồ Tát bất thối, vậy thì không còn có chuyện nữa. Hằng ngày chúng ta cứ lo, phải lo đi cúng thần này, lo cúng thần kia, cúng thánh nọ, sợ không cúng thì sợ lỗi đạo, sợ không cúng thì không có phước báo. Mà rõ ràng trong kinh Vô Thượng Thọ đã dạy chúng ta, cho dù cúng dường hằng xa thánh, không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Có cách gì? Kinh Vô Lượng Thọ có câu này không? Rõ ràng là Phật nói đúng không? Vậy thì người kiên dụng cầu chánh giác chính là cúng dường hằng xa thánh. Cũng có thể nói người tinh tấn tấn niệm Phật chính là cúng dường hành xa tánh. Vì trong kinh Vô Lượng Trung Kinh A Di Đà nói, người niệm Phật mười phương chư Phật đều tán thán, thế giới Cực Lạc tán thán với Phật A Di Đà, và tán thán người niệm Phật niệm chất niệm A Di Đà. Vậy thì ta niệm chất niệm A Di Đà Phật là đồng thuận, là nghe lời, là y giáo phụng hành. Chẳng những y giáo phụng hành Thích Ca Mâu Ni Phật là vị giáo chủ của Ta Bà, mà là y giáo phụng hành tất cả mười phương chư Phật. Vậy thì ai nói người niệm Phật là thiếu sót? Ai nói người niệm Phật là chưa đủ? Và vậy thì ai nói người niệm Phật là pháp môn nhỏ hẹp? Thường thường thế gian người ta cho rằng người tu pháp môn niệm Phật là cái pháp môn mà hòa thượng nghe nói thế này: Ta bản sư, tức hòa bản sư là A Tôn, là A Phổ, là ông già bà cả. Pháp môn mà để cho ông già bà cả tu tập không phải pháp môn của ông già bà cả đâu. Như tôi nói hồi nãy, kinh Đại Tạng nói pháp môn niệm Phật, người niệm có mấy niệm Phật chính là đang tu tập vô thượng thâm diệu thiền. Hòa thượng nhắn dạy không sợ vọng khởi mà chỉ sợ giác chậm. Cái chỗ này các vị phải đặc biệt chú ý. Cái vọng tưởng nó không có khởi chỗ khởi đầu và cũng không có chỗ mất đi. Nếu mà nó có chỗ khởi đầu và nó có chỗ mất đi thì nó còn là vọng nữa, đúng không? Xin thưa các vị, tôi hay thường ví dụ cho các đồng tu này, hôm nào cũng là buồn chồng buồn con, buồn gia đình buồn sự nghiệp, nó buồn thối ruột luôn. Các vị đem cái ngày buồn đó đem cô đặt lại, đem nấu cao lại cả. Xuống cái buồn đó coi xem có bằng cái hình tướng bằng hạt mè không, có không thưa các vị? Nó đâu có là hạt mè đâu. Nếu mà nó có là hạt mè thì nó còn là vọng nữa. Nó không có chỗ khởi đầu mà nó cũng không chỗ mất đi. Vậy thì ta cần gì phải quan tâm đến nó, và ta cần gì phải dùng cách gì để diệt nó? Cái niệm đầu tiên là vọng tưởng, thì cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật. Làm sao cái câu A Di Đà Phật nó miên mật, nó khởi lên liên tục, không để cho kẻ hở bị vọng tưởng xen vào, thì đó là gì? Đó là niệm Phật thành khối. Ta có thể lấy theo cái cách tu trì của Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói. Như trong Bồ Tát, trong niệm Phật, trong Bồ Tát Thế Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông Chương, Ngài nói gương chiếm sáu căn định niệm tương tục. Ngày nay ta có thể lấy câu này để làm cái công phu tu tập cho ta được rồi. Gom chiếm tất cả sáu căn của ta lại, mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta thu giếm lại, đề khởi một câu A Di Đà Phật miên mật. Muốn cái câu A Di Đà Phật được liên tục thì phải gom chiếm sáu căn, mà muốn gom chiếm được sáu căn thì là gì? Thì phải định niệm tương tục. Muốn định niệm được tương tục thì phải gom nhiếm sáu căn. Muốn gom nhiếm được sáu căn thì tịnh niệm tương tục. Muốn tịnh niệm được tương tục thì gương nhiếm sáu căn, chỉ cần hai con này tương bổ tương thành thì ta đã thành tựu được công phu tu tập rồi. Ở đây các vị phải nhớ tịnh niệm tương tục nghe. Tịnh niệm là gì? Ở trong tâm ta không hề có mong cầu, không có vọng tưởng, không có xen tạp phiền não. Như lần trước tôi đã thưa nói chuyện với các vị rồi, mình niệm Phật mà trong lòng ta đầy cái tham, vậy thì ta khởi cái câu án như là Phật nó đầy mùi tham. Ta niệm Phật mà với cái tâm sân hận thì ta khởi cái câu án như là Phật lên nó đầy cái mùi sân hận. Vậy thì làm sao niệm niệm tương đối được với Phật án như là, mà rõ ràng cái nhân của cực lạc là gì? Cái đề tứ của lượng thọ đã nói thanh tịnh bình đẳng sạch. Vì vậy hành giả tu tập là phải hoàn toàn diệt trừ cái tham sân si, đoạn hẳn cái tham sân si. Mà ngay thực tại ta không thể nào diệt được cái tham sân cái si. Vì thế thì tốt nhất cũng phải diệt được cái tham cái sân cái si thô thiệt. Hòa thượng nói như thế này, hằng ngày ta cứ nói là ta niệm Phật có công đức. Vậy thì các vị có công đức chưa? Tôi nói ra là các vị sẽ cảm thấy mình có công đức chưa. Hòa thượng nói, niệm đến lúc nào mà tâm ta không còn phiền não dấy khởi, ngay lúc đó ta mới có công đức. Còn nếu niệm Phật mà trong tâm ta còn phiền não, còn chấp trước, vậy thì chưa phải là công đức, mới chỉ là phước đức mà thôi. Chỉ là một gieo một duyên nhỏ với Đức Phật A Di Đà. Mà công đức mới giúp ta vượt sanh tử, thoát khỏi luân hồi. Còn phước đức chỉ giúp ta ở trong sáu cõi này mà hưởng phước. Như Tổ Thiền Đạo nói, ta đem của báo liên thành đổi thành một cục đường, nghĩa là đem cái của cái hạt kim cương giá trị rất cao mà ta chỉ nói thôi cho tôi cái cục kẹo đi nằm được rồi. Cái thời gian nằm cục kẹo rất nhanh, cũng rất tan biến, rất mau tan biến, cũng về phước báo trời người nó cũng mau tan biến như cục đường cục kẹo ở trong đường chúng ta vậy. Vì vậy hành giả tu tập phải đặc biệt chú ý kiểm soát lại tâm mình, kiểm soát lại hành vi của mình, là ta đã hoàn toàn diệt trừ những cái tham thô thiệt chưa, chứ không phải là chuyển đối tượng tham. Cho dù tham Phật pháp vẫn là tham. Chứ đâu phải nói là bây giờ mình tham Phật pháp thì đừng có sao, tham Phật pháp vẫn là tham. Phật pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Nghe Đức Phật pháp còn phải xả bỏ, chứ huống chi là thế pháp, là phi pháp. Tất cả đều là phương tiện để đưa ta đến cứu cánh. Như Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng. Cũng như có người nằm một đất chiếc bao, cái tỉnh dậy cứ bần thần, cứ lo lắng, cứ bất an. Ngay cái cuộc đời này nó đã là giả mộng rồi, nó đã không thật rồi. Ngay trong cảnh mộng mà nằm mộng nữa mà lại bất an, thì thì các vị thấy mình có phải là người quá khờ hay không? Thật ra tôi nhấn mạnh không phải là không có thờ, có những cái có thờ, nhưng nó phải có cái chỉ là ảo ảnh, những cái tập niệm mà nó kết tập từ trong ta lại cho chúng ta, nó quay lại cái buồn phim nó lưu trữ ở trong ta lại cho chúng ta mà thôi. Hành giả tu tập tịnh độ làm sao mà ta niệm Phật, niệm niệm tương ưng, tâm tâm khế hợp, làm sao tâm ta khế hợp với tâm A Di Đà, hạnh của ta khế hợp với hạnh A Di Đà, nguyện của ta đồng nguyện với Phật A Di Đà, thì ngay lúc đó Phật A Di Đà từ nơi tự tánh của chúng ta mà hiển lộ, đó mới chân thật là A Di Đà. Còn A Di Đà mà ta thấy từ trên chân trời bay xuống hay hiển lộ trên nóc chùa thì xem lại đi, có phải là A Di Đà hay không? Tại vì sao? Tâm ta hoàn toàn không thanh tịnh, đầy phiền não, đầy tham lam, đầy sân hận. Vậy thì A Di Đà kia theo lý mà nói có tương ứng hay không? Không hề tương ứng. Thế mà hàng khối người tin, hàng khối người theo. Nhưng mà thường nói ngay đến sơ quả Tu Đà Hoàng, họ còn không có ý niệm để mong cầu thành tựu quả Tu Đà Hoàng, thì huống chi Bồ Tát thì không hề có ý niệm ta thành tựu quả gì Bồ Tát. Ở đây ta ngồi ngày ngày ta mong cầu để thành tựu quả học, vậy thì ta xem tập vọng tưởng đúng không? Ta niệm Phật mà vọng tưởng, vậy thì cái vọng, cái niệm của ta có còn là nhất niệm hay không, hay là nhị niệm? Chính vì vậy mà trong Phật pháp chúng ta có câu là gì? Lão thật niệm Phật, trung thật niệm Phật, thành thật niệm Phật. Có nghĩa là chỉ chân thành mà niệm một câu A Di Đà Phật, không mong cầu, không hy vọng, không chờ đợi, không cầu xin, chỉ là thuần một câu A Di Đà Phật với tâm thanh tịnh. Vậy thì ta sẽ niệm tương thông với Phật A Di Đà. Còn bao giờ Đức Phật A Di Đà xuất hiện, tự các A Di Đà biết được phước đức nhân duyên của ta đầy đủ, và ngày nào giảng sinh thì Đức Phật A Di Đà sẽ thông báo cho chúng ta chính xác nhất. Cái chỗ này tôi nói rồi nhưng hôm nay phải nói lại, sợ các đồng tu quên. Một cái vấn đề còn cực kỳ quan trọng như thế này nhưng mà chúng ta lại thờ ơ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ mà Hòa Thượng giảng đó, gần như là đã hẹn trước với Phật rồi, hôm nào đi, giờ nào đi, nói trước với mọi người rằng hôm nay tôi sẽ ra đi. Có người nói như thế này: thế giới Tam Bảo, cái thế giới cực lạc, cái mùi muốn ngất ngội. Vậy thì đi bằng cách nào? Nếu bây giờ ta lên ngồi một cái chiếc phi cơ hiện đại nhất bây giờ, ta chỉ cần bay về hướng Tây 6 giờ đồng hồ thì có thể bay hết một vòng trái đất. Nếu mà hướng Tây mà quả đất thì nó tròn, bay đến đó một đồng hồ cũng trở về cái vị trí cũ. Vậy thì Tây phương hơn không nào? Đây có người thật cầu, có người thắc mắc gì đó. Vậy thì Tây phương hơn chỗ nào? Xin thưa với các vị, Tây phương mà chúng tôi nói không phải cầu này, mà là hướng tới con cõi Ta Bà này. Mà trong cõi Ta Bà này nó có vô số tín cầu, chứ không phải là một tín cầu này đâu. Vậy thì mình có cần có biết cái phương hướng đi hay không? Có phải lo đi lạc đường không? À, xin thưa các vị, giống như sáng nay tính đến con, thì tôi có cần phải hỏi anh của mình đưa cho tôi một cái lịch trình đi coi. Từ đây đến chùa Dựng Nghiệp Duyên sao anh báo trước lịch trình cho tôi, đi qua đường nào, đi qua ngã tư nào, đi đến con đường nào, đi qua cái cầu nào, rồi mới đến được chùa Nhãn Nghiệp. Có cần không các vị? Các vị chỉ cần ngồi lên xe thôi thì chắc hẳn rằng nó sẽ đưa mình đến thẳng ngay chùa Nhãn Nghiệp. Chỉ có người dẫn đường thôi mà. Thì Ta vãng sanh về thế giới Cực Lạc cũng vậy, đức thân giáo chủ của Ta Bà tiếp dẫn ta, giáo chủ của Thiên Phương tiếp dẫn ta. Vậy thì ta có cần phải hỏi phương hướng hay không? Không phải hay không? Có nhiều người rất băn khoăn, rất lo lắng. Tôi xin nhắc lại, có thể nói nhắc lần này rất nhiều lần, người dẫn sách tịnh độ đích thân A Di Đà tiếp dẫn. Không có thể nói là ngày hôm đó Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện hay Đại Thế Bồ Tát xuất hiện nói hôm nay A Di Đà mất đi họ rồi, không rảnh nên hôm nay như thế, hay là Đức Phật Dược Sư xuất hiện, Đức Phật Dược Sư nói hôm nay ai ngày Đức Phật A Di Đà mất đi họ liên quan rồi, nên tôi là Phật Dược Sư đại diện Phật A Di Đà đi tiếp dưỡng dùng. Làm gì có gì đó, trong kinh A Di Đà có nói cái gì các vị? Cái chỗ này các vị có nhớ không? Người dân thế giới Cực Lạc sáng mà sáng sớm ấy, là hưởng hoa của thế giới Cực Lạc đi cúng dường 10 muôn ức cõi nước chư Phật, mà khi quay trở về thì bằng ở trong một bữa ăn, đúng không nào? Các vị có nhớ điều này không? À, người dân thế giới Cực Lạc mà muốn khởi cúng dường 10 muôn ức cõi nước chư Phật thì hưởng hoa ở thế giới Cực Lạc, đi khắp nước, khắp 10 muôn ức cõi nước chư Phật, trở về cũng bằng thời gian một bữa ăn mà thôi. Người dân của thế giới Cực Lạc có là Bồ Tát có khó chịu, có năng lực phân thân. Chính vì vậy mà Hòa Thượng hay thường hay khuyên bảo các đồng tu, chỉ khi nào gặp Phật A Di Đà thì ta mới đi, còn ngoài vị Phật nào ta cũng phải từ chối, không được đi. Có một đồng tu hỏi Hòa Thượng rằng: bạch Hòa Thượng, A Di Đà Phật màu gì? Vì họ cũng lo là cái lúc mà lâm chung mà mờ bảo, cái lúc mà hình nó xuống đó, mắt nhân mắt lớn mắt nhỏ không thấy. Để họ trách trả lên Đức Phật biết cách nên lên trong lòng là Đức Phật màu gì, để mà trách ăn mà gắn lúc mà sắp chết thì cũng gắn nhớ mắt lên cái nhìn cái Đức Phật màu gì ngay rồi trách ăn. Nhưng mà Hòa Thượng nói, nếu như tôi nói ra thì các vị sẽ không giải sao? Vì Đức Cơ Hợp A Di Đà là vô biên ân, ứng hợp với vui vô biên canh tánh phước báo của mọi chúng sanh. Vậy thì mọi chúng sanh phước báo năng lực nhìn thấy Đức Phật màu gì thì phải tùy theo năng lực phước báo của mọi chúng sanh đó mà cơ cảm được, chiêu cảm được thân tướng của A Di Đà màu đỏ. Vậy thì chỉ cần chúng thật, lão thật, thành thật mà niệm Phật thì đừng có lo gì cả. Nhưng tiếc thay, người mà niệm Phật ngày nay sao mặt tên quá, thấy người ta chỉ được Pháp Hoa. Nghe nói là kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa, kinh Pháp Hoa là một đời thành Phật, mau mau đi tụng Pháp Hoa. Thấy bên kia là ta có đàn dược sư, nghe đâu dược sư là tai hoa nạn khỏi, thôi thì cũng đi tụng dược sư. Như vậy có đúng không? Đức Phật, Đức Phật nói ra 84.000 pháp môn là để phù hợp căn tánh với 84.000 căn tánh của chúng sanh. 84.000 pháp môn là để cho người khác tu, chứ không phải để cho ta. Ta chỉ chọn một pháp, pháp qua cũng được, dược sư cũng được, lăng nghiêm cũng được, hoa nghiêm cũng được. Nếu ta tu được thành tựu được hoa nghiêm thì gọi là hoa nghiêm tam muội, thành tựu được năng lực pháp hoa thì là pháp hoa tam muội, thành tựu được năng lực lăng nghiêm thì là lăng nghiêm tam muội. Còn người niệm Phật mà thành tựu được cái pháp môn niệm Phật là gì? Niệm Phật tam muội. Tất cả đều đưa chúng ta trở về trạng thái định. Vậy thì pháp của Phật đặc thù tất cả hơn tất cả các pháp môn khác của ngoại đạo, là phải thành tựu được định lực chính bản thân mình, mà không phải ai ban cho, phải cầu xin mà được. Cái chỗ này đồng tu chúng ta phạm phải rất nhiều. Ngay những người cho rằng ta là người chuyên trì hành trì tịnh độ, người chuyên tu tịnh độ, nhưng mà ta không phải chuyên, mình là chuyên chuyên rồi trở thành chuyên chuyên luôn. Chuyên viên là gia chuyên chuyên, chứ không phải là chuyên một môn. Rõ ràng Bồ Tát Đại Thế Chí đã hết lời khuyên bảo với chúng sanh khỏi ba bài. Đặc thù của pháp môn tịnh độ là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Mà tối thiện pháp môn tịnh độ là gì? Là hoài nghi, là xen tạp, là gián đoạn. Hòa thượng Tịnh Không nói như thế này: cho dù các vị tu tập thế pháp, thế danh pháp ấy, chứ không phải là Phật pháp, mà hành trì bí mật, không gián đoạn, cũng thành tựu được định lực. Sở dĩ thế giới pháp người ta không thành tựu được, tại sao? Người ta không làm đến đỉnh cao. Chỉ cần làm thời gian thì cảm thấy chưa đủ gì thì xuôi tay, thì muốn hỏi thì bắt cái khác. Người tu học Phật pháp, ngày xưa các vị tổ thường hay nghĩ như thế này: ngày xưa ngày nay chúng ta có cái đồ tránh lửa rồi thì ta rất là dễ dàng bằng cái là có lửa, nhưng ngày xưa mỗi lần muốn lấy được lửa thì ta phải dùng hai con cá cọ với nhau, cọ thiệt sát, cái này người ta dùng hai cái thân cây thì ta kéo với nhau, kéo với nhau ta không cọ mai sát với nhau để tạo thành một sức nóng. Sức nóng đó nó tận nguồn thì nó bỏ ra cả lửa. Thì cũng vậy, trong công phu tu tập của ta mà ta chưa kéo đến độ mới có lửa thì ta lại nên. Xin hỏi mình xem lại hàng ngày công phu tu tập chánh niệm nhiều hay là tạp niệm nhiều? Một câu ấy thì là Phật ngữ chỉ trong lòng ta được bao lâu, còn cái nhiều chuyện thị phi nhân ngã. Một ngàn sẽ bao nhiêu? Thị phi là gì? Phải quấy. Ta là người, lỗi người này, lỗi người kia, lỗi của người nọ, chê bai cách này, chê bai cách kia, cách tu này đúng, cách tu kia sai, cách tu của mình là thù hận, cách tu của người làm ta là không thù hận, vân vân. Đó là những gì thiện lương. Vậy thì suốt một ngày hành giả tịnh độ, thời gian không tu được mấy tiếng, được mấy phút, còn cái thời gian tập dọn là bao nhiêu? Chưa nói là hàng ngày chúng ta còn gia cố cho nó tập dọn hơn. Chẳng hạn hôm nay mình đã không ngủ sớm, 6 giờ sáng này có phim Hàn Quốc hay lắm. Ở đây là tôi mình có xem phim Hàn Quốc không? Như là công phu mà cũng phải là công phu cho sớm chút để mà tránh cái giờ thời gian phim Hàn Quốc. Rồi hoặc là công phu chạy một chút sau khi xem phim xong mấy công phu. Vậy thì trước khi công phu đã nhét vô một đống phiền não, và đôi khi sau khi công phu lại tâm mới vừa hơi gọi là gì, hơi xe tỉnh lại một chút thì lại nhét vô một đống phiền não. Trong một cái cuộc đời hư ảo này mà ta lại dính mắt vào một cái cuộc hư ảo khác, ngay trong cuộc sống của ta đã hư ảo rồi, không chân thật rồi. Những cái hình ảnh ở trên màn hình là gì? Màn hình cũng là ảo mà, đúng không nào? Ai nói thật đâu? Nếu như các vị đang xem mà bất chợt ông nhà này nó cúp điện cái thì lúc đó các vị có nói ôi hay quá, mình nhìn vào ai đi ra trời ơi, lúc đó không có niệm Phật mà niệm trời cơ mà. Còn chưa nói là mắng ra là mắng dịch mắng gió đó chứ. Trời ơi, phim hay thế này này mà tự nhiên cúp điện đi. Ôi trời ơi, mau cho có điện đi. Như vậy có phải nước cho một đống phiền não hay không? Mà lúc đó mà ông nhà này cũng cúp luôn đó đấy. Thôi vậy thì bây giờ đi công phu. Mà cái công phu như vậy thì công phu như thế nào? Cái niệm Phật mình ra nó đầy phiền não, đầy sân hận, thì niệm làm sao mà tương thông với niệm Phật? Chính vì vậy mà Hòa Thượng cả đời Hòa Thượng không bao giờ xem TV. Chính vì vậy mà Ngài có thành tựu được một vị Hòa Thượng mà được thế giới công nhận, tương lai sẽ là vị tổ 14 của tịnh độ. Hằng ngày ta tu tập là để gạn lọc phiền não, gạn lọc chấp trước, mà ta cứ quên, ta cứ gia cố, ta cứ thêm những cái phiền não vọng tưởng vào, vậy thì công phu làm sao có lực? Rồi lại đôi khi tu hành lâu ngày sao mà tu hoài không thấy Phật? Mình tu hoài sao không thấy gì hết? Mà càng tu nó khiến càng phiền não. Tại vì ngay lúc công phu tu tập là không thành thật, phải không? Xem có phải cái gì không thành thật? Vì hôm nay chút điện nên không có xem phim được, nên phải đi tu sớm. Vậy là thành thật sao? Nếu có điện thì sao? Có điện thì chưa công phu. Mà nếu nhỏ hôm nay cái đài truyền hình nó hướng lên chiếu 2 tập, thay thường mỗi tiếng 1 tập, hôm nay nó hướng lên chiếu tới 2 tập, vậy thì thôi hôm nay mình công phu nửa giờ thôi. Mà rõ ràng trong cái nói thành thật chính là A Di Đà Phật, mà ngay công phu của mình cũng không thành thật nữa, chừng nào mà niệm ra được A Di Đà. thời gian tu tập của mình luôn trả giá với Phật, đúng không nào? Hôm nay bệnh rồi, nhức đầu rồi, niệm Phật nửa tiếng thôi, rồi ngày mai nói là hôm nay mình mắc coi phim, thời gian trễ rồi coi niệm Phật nửa tiếng thôi. Thay vì hàng ngày là một tiếng, nhưng mà luôn luôn có nhiều để mà trả giá xuống còn nửa tiếng nữa. Vậy thì từng nào các chị niệm được cái ai đi đại? Thì bắt đầu là chất Phật rằng sao con tu mà Phật không giúp bố con. Xin thưa các chị nhớ, niệm Phật là không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn. Mà hàng ngày thì ta cứ hoài nghi, luôn luôn để xem tạp và liên tục bị gián đoạn. Vậy thì đường đến đi, con đường thì mới đến cực lạc. Cái năng lực mà để mở ra được cánh cửa tịnh độ không có được. Nhưng mà những việc làm của ta, ta nới rộng con đường đi vào ba đường ngang, mà ta đã làm cho cái ba đường ngang nó tự nhiên mở cánh cửa ra, và sẵn sàng lúc nào ta cũng rơi vào cái hướng của ba đường ngang. Nghiệp của tịnh độ không được cuốn bồi, mà nghiệp của ba đường ngang thì ngày ngày cuốn đất. Cuối cùng kết quả đi về đâu? Trở về quê hương. Ở đây là tôi mình biết quê hương rồi, đúng không? Tôi đã nói về nhiều quê hương rồi. Hãy nhớ hoài câu hoài mình nói: Rẫn chân sư dỗ lý ti phan ti di sư cu xem. Nhân gian là chỗ du lịch, địa ngục là quê hương. Vậy thì ai thích về quê hương thì gắng mà xem tạo. Còn người nào không thích trở về quê hương nữa thì gắng mà tinh tấn. Hàng ngày mình thấy mình cũng tinh tấn vậy. Người ta là cần tu giới định tuệ, còn mình thì cần tu tham sân si. Vậy thì mình có hỏi rằng, có người hỏi hòa thượng nha: Bạch hòa thượng, ngay đời này con có thể giảng sanh hay không? À, có gì đó hỏi hòa thượng vậy. Thì hòa thượng mới hỏi là vậy chứ ông mới tự hỏi mình chứ cái này sao ông hỏi tôi. Hằng ngày ông xem là ông đang cần tu giới định tuệ hay là ông đang cần tu tham sân si. Nếu ông cần tu tham sân si thì ông không cần phải hỏi tôi. Ông đi vào qua đường ác chắc. Tham lam là ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Thì đó là những cái nguyên nhân mà hàng ngày ta vẫn chuyển đổi nguyên nhân chủ yếu này. Như trong kinh, trong đề kinh của lần đó tôi nói với các vị này, cái nhân của tịnh độ là gì? Là thanh tịnh, là bình đẳng, là giác ngộ. Cái quả của tịnh độ là vô lượng thọ trang nghiêm. Vậy thì hàng ngày ta tu tập có tinh tấn không? Có thanh tịnh không? Có bình đẳng không? Nếu không thanh không thể nào tương ứng với tịnh độ. Chỗ này ta phải luôn luôn nhắc nhở nhau, sắp tấn nhau để cùng nhau đồng hành, một mai gặp nhau tịnh độ nó vui hơn, đúng không nào? Thật ra tôi nói với các vị nghe cũng chính là bản thân để cho tôi nghe. Một phàm phu nghiệp chướng cho tôi thì cũng chưa làm được cái điều gì. Có một cái điều phước mà lớn nhất cho tôi, một sự may mắn mà có thể nói là đấy là một duyên may mà nghìn đời nghìn kiếp mới được gặp, đó là có cái duyên thù, duyên mà tương ngộ với hòa thượng. Ngày ngày nhìn tiểu hòa thượng, ngày ngày nhìn cái nụ cười hoan hỷ của ngài, và ngày ngày lắng nghe pháp vụ của ngài miên mật cuốn tập vào trong tâm thức, vừa thấy sai vừa làm sai thì đã được nhắc nhở, vừa nghĩ sai là đã được nhắc nhở. Như vậy mà nó cũng còn được chút đỉnh, có được chút đỉnh trí tuệ để mà giúp đỡ người khác. Chứ nếu không thì cũng đi với một phòng có bình thường, bị lối cuốn tôi dùng giọng, bị lối cuốn tôi phiền não, bị lối cuốn tôi tham sân si. Xin thưa với các vị, có nhiều người nói với tôi là tôi nghe điểm hòa thượng nhiều lắm, tôi nghe cái giọng nói là tôi biết rồi. Nói cho các vị nghe bao nhiêu, trời nghe mấy chục đĩa đấy, à chỉ có mấy chục đĩa một kỹ nghe được nhiêu, mà nghe một lần thì chỉ nghe mấy lần, nó nhiều quá ha. Chỉ có nghe như vậy thôi mà dám phán quyết rằng hòa thượng nói như thế này, hòa thượng nói như thế kia, hòa thượng nói như thế nọ, đó là cực kỳ nguy hiểm. Nếu nó nghe hòa thượng mà giảng đó trên 3.000 giờ thì mới nói là nghe. Nghe được 3.000 giờ mới nói là nghe. Còn nói đã nghe là phải vượt 3.000 giờ thì mới có đã nghe. Nghe như vậy mà còn lầm lẫn, nghe dài chục đĩa mà chưa biết rằng cái đĩa đó hòa thượng giảng cho ai, giảng cái đạo tràng nào, rồi giỏi phán quyết rằng hòa thượng nói như vậy, đích đích phải như vậy. Như các vị thấy trong cái địa mà hộ niệm nhân đáp, không phải là hòa thượng xuyên suốt trả lời hộ niệm cho một cái địa hoàn thiện, mà là cách xem từng những cái đạo, những câu trả lời trên một cái đạo tràng nào đó, một câu trả lời là cái hình khác, một câu trả lời là một cái màu áo khác, đúng không các bạn? À vậy thì một sự sưu tập đó đã có được sự đồng ý của hòa thượng chưa, đã có được trình lên hòa thượng, giống như các cái đĩa mà của thầy Thái Thế Hôn giảng đó. Tại vì chứng minh hòa thượng thần thông hay là gì, kêu bằng là kiểm duyệt kiểm soát hòa thượng thần thông, nghĩa là những thầy mà học trò trực tiếp hòa thượng khi giảng bất cứ một đề tài gì đều ở dưới là được chứng minh lão hòa thượng thần thông, thì như vậy gọi là chánh mạch. Những điều đó ta làm chắc chắn không sai. Còn ngày nay nhiều cái điểm trôi nổi trên thị trường, những cuốn sách viết ra cho rằng của hòa thượng, như sáng nay thầy Thanh Túc cũng nghe anh ở đây nói, nói bà Thuận nói, nói là bằng tiếng Việt ra tiếng Hoa. Khi nào nói tiếng Hoa thì mới là bà Thuận nói. Còn nói tiếng Việt thì có nhiều người Việt Nam mình Việt chứ làm sao nói bà Thuận nói. Vì thầy của mình, thầy của trường của mình ở đây cũng là nghiên cứu về Hán học. Thầy biết được điều đó. Phải là tiếng Hoa thì phải là chính miệng Hòa Thượng nói. Còn là lời Việt, tiếng Việt thì có thể thêm bớt, hay có thể nói sai cũng được, hay là cách gọi là ở trong từ thuật ngữ Hán học có câu là cách ngôn đoạn ngữ, nghĩa là bỏ cái đoạn trước, bỏ cái đoạn sau mà lấy cái lời đó thôi. Cho rằng Hòa Thượng nói, nhưng mà Hòa Thượng nói được cảnh nào, đoạn trước như thế nào, và đoạn sau muốn nói cái gì, cách bỏ cái trước cái bộ sau thì lấy cái lời đó thôi. Vì cũng chính vì Hòa Thượng nói mà. Như vậy thì các vị thấy có đúng không? Nếu làm như vậy thì không đúng. Nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Ngày nay người người tin theo Hòa Thượng, người người cảm thấy lời Hòa Thượng nói là hay, thì bắt đầu theo đó có những cuốn sách, có những băng đĩa cũng cho rằng của Hòa Thượng. Nhưng ai làm ra, ai dịch ra thì đôi lúc lại không để, để một cách qua loa. Như gần đây có cái đĩa mà gì sống thần gì đó, có vụ mà nhẫm đạp ở Campuchia đó, các vị thấy cái đĩa đó là hoàn toàn cách thế để đẩy vào, làm gì có tôi trong đó mà để là phỏng tay cư sĩ cẩn dịch Phật tử Thiện Quang Đọc, đúng không? Các vị có xem đĩa đó chưa? Thế mà đồng tu chúng ta là cào hàng cái lên đó, không biết cái xuất phát từ đâu. Như vậy thì ta xem lại những lần trước ta đã nói, ta hay là phật tử hay là tội tử hay là tạp tử, như ông Bùi Hữu Dường, bộ trưởng Bộ Tôn Giáo, có nói các vị chọn được tôn giáo mà chọn ngay Phật giáo, đó là một điều hạnh phúc, thì các vị đã chọn đúng. À, đó là bộ trưởng người đương chức hiện tại đang nói. Hôm nay tôi có tặng cho các vị gì đó. Thế giới công nhận Phật giáo là một tôn giáo tiêu biểu. Thế mà chúng ta thần nào cũng thờ, thần nào cũng lại, thần nào cũng bái, thần nào cũng nịnh. Có bất cứ việc xuôi nào thì không bao giờ quay lại chính mình, kiểm soát lại thân mình đang làm đúng lời dạy chưa? Mau mau chạy đi hội thần, cái cầu thần, cầu thánh, cầu may mắn, cầu giải phước, mà không bao giờ đi hội Phật. Vậy mà ngày ngày nói mình là Phật tử, ngày ngày nói mình là học trò của Phật, ngày ngày đã làm theo lời Phật, đây là một cái điều mà mỗi người học Phật chúng ta phải tâm tư. Sao mà buồn quá vậy? Nhìn mặt cái đầu tôi cái này chắc làm sao tôi bị đuổi quá. Người ta nói là pháp thủy xuống mạng, mà cái này pháp nó không thủy, anh nói lần sau chắc bị đuổi hết. Thấy càng nói thì thấy tôi thấy khuôn mặt cái chuyện càng thấm chiếu xuống, càng sâu lắm xuống. Như tôi đã giới thiệu ban đầu, ngay đề kinh của lượng thọ đã đầy đủ tam bảo. Thì nãy giờ các cụ có gì thắc mắc, biết đề kinh này tam bảo thế nào? Giác có phải là Phật bảo không? Thưa các thầy, giác chính là Phật bảo. Giống như ngày xưa được tổ Việt Nam khi truyền thụ giới pháp, mà lúc đó được tổ Việt Nam cũng đã nói là gì? Quy giác, quy chánh, quy tịnh. Và đến ngày bây giờ ngày nay, cái ngày thành công truyền thụ giới pháp cho các đồng tu thì ngài cũng nói như vậy, trở về bản giác của chính mình, trở về bản tâm thanh tịnh của chính mình, đó là quy y Phật báo tâm từ nơi tự tánh của chúng ta. Vậy thì ngay cái đề kinh giác chính là Phật, Phật bảo. Tăng là gì? Tăng là thanh tịnh. Pháp là gì? Pháp là bình đẳng, phải không nào? Ngay về cái mà đã có tam bảo trong này rồi, vậy thì các vị mình chọn có một đề kinh nào mà nó thù thắng, nó đầy đủ như vậy hay không? Thật ra đạo tràng của chúng ta cũng duyên lành. Cái ý này hôm nay tôi dịch ra là từ Hoa Nghiêm Áo Chỉ 27, là giữa 53 năm đó, chưa lập đi. Kỳ này tôi đi Hà Nội về, tôi bắt đầu lập đi. Có nghĩa là đồng tu trên toàn thế giới chưa biết, chưa nghe được cái ý này. Mà nhân cái việc tôi vừa dịch xong thì tôi đi ra nên tôi đem cái ý này cũng vừa được các vị. Và thứ sáu là tôi có mặt ở Sài Gòn thì tôi sẽ làm đề án hai Hoa Nghiêm Áo Chỉ 53-54, vì tôi đã ngưng từ 4 tháng nay. Nhưng vì cái bộ kinh này nó rất là tuyệt diệu, đúng như cái đề kinh đã nói, yếu nghĩa áo chỉ là yếu nghĩa, yếu nghĩa của kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng đã đem cái cảnh giới của Quan Âm vào ngay đời sống thực tại, ngay từng hành vi, việc làm của chúng ta, ngay trong cuộc sống thực tại này có thể diễn đạt cảnh giới Quan Âm. Nếu không phải là một đại trí tuệ, không thể nào thay đổi một cái từ ngữ mà sâu sắc ở ngay trong cuộc sống của mình. Thì nếu như các đồng tu chúng ta có duyên sau khi ta nghe tịnh, sau khi ta nghe vô lượng thọ rồi, thì ta hãy nghe tiếp Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vì hai bộ này tương bổ tương thành cho nhau. Vô lượng thọ hiện nay đã đến địa 90 rồi, địa 88, 89, 90 cực hạn, từ cái bản địa 81, 80, 81, 80 đến 90, các vị chỉ nghe một cái đoạn đó thôi, các vị biết được công phu tu tập. Quan Âm nói bộ vô lượng thọ này là 279 địa, còn thêm mười mấy địa phía sau là những địa giảng giải thì có thể là khoảng 290 địa. Hôm nay chúng ta đã được 90 địa rồi, còn Quan Âm nói chỉ là khoảng 220 địa, thì vừa qua tôi đã nhận được 52 địa, còn lại khoảng 160 địa nữa. Tại vì gần đây hai cuộc chiến lớn này có thể là phong độ những chúng sanh, những người mới có tâm, nên tôi phải gắng cố gắng dịch những cái địa lạ như là Bồ Tát Thích Trọng Kinh, không làm thầy quốc gia, bộ đề chủ quy giảng giải, và thì tôi cũng đang dịch cái bộ Bát Đại Nhân Giác là 8 điều giác ngộ của Bậc Thượng Nhân. Thì các thầy và thầy con chúng tôi sẽ làm đến nghĩa 1, nghĩa 2 của Bát Đại Nhân Giác. Tại vì sao phải làm như vậy? Đúng ra tôi chỉ thích dịch Vô Lượng Thọ, Bộ Vô Lượng Thọ và Bộ Quan Âm Nói Chuyện. Nhưng vì bộ kinh này quá dài, không tương thích với những người sơ phát tâm, nên đành phải dùng thời gian, dính những thời gian mà Hòa Thượng hay nói là mãn lý thô xẻn, mãn lý thô nhàn. Nghĩa là trong cái thời gian vô cùng bận rộn, phải chích ra được cái khoảng thời gian rảnh rỗi để mà làm gì đó. Trong cái thành ngữ Trung Quốc, nó có thành ngữ là mãn lý thô nhàn. Mình bận rộn lắm, không còn có thời gian, nhưng mà mình phải nhín thời gian rảnh thời, có cảnh ở trong bận rộn đó để làm thêm một cái điều. Thì hôm nay tôi cũng sẽ đem đến đây cũng nhiều các nhiệm vụ mới nhất, đó là ăn uống sức khỏe mà mới làm nhiều xong. Thì Hòa Thượng nói về vấn đề ăn uống như thế nào để có được sức khỏe. Mà ta có được sức khỏe, công phu tu tập của ta nó không bị ảnh hưởng. Đó thì vấn đề cái của lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác đã có tam bảo rồi. Giác là Phật bảo, thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là Pháp bảo. Vậy thì còn tam tạng là gì? Bình đẳng có phải là kinh không? Thanh tịnh có phải là luật không? Vì giữ giới mới được thanh tịnh. Giới đâu phải là chỉ năm giới không đâu, mà là ngăn ngừa vọng tưởng khởi niệm thì cũng chính là giới. Vậy thì từ cái giữ, từ ngăn ngừa không vọng tưởng, không để tạp niệm sinh tạp, nó mới thành tựu được cái tâm thanh tịnh. Vậy thì thanh tịnh chính là giới. Giác phải là luận không? Vậy thì không có trí tuệ thì làm sao mà có thể đưa ra được những cái luận giải chính xác, đúng không nào? Vậy thì ngay đề kinh của ta đã có được tam tạng kinh điển là kinh luận luận ở trên ngay đề kinh. Vậy thì các bạn có thấy mình thu thiếu chưa? Hả? Mình là buôn ngon hơn ai hết chứ không thiếu đâu nha. 49 năm tiếng pháp của Phật đã chọn đầy ở trên cái đề kinh của Đường Thọ. Cái này tôi đâu có bị đặt ở đâu, phải không nào? Nó tại ông này ông mê một cái Vô Lượng Thọ quá, ông tán thánh chứ không phải đâu. Rõ ràng thánh tịnh phải là, có phải là giới không? Bình đẳng có phải là kinh không? Kinh của Phật là gì? Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, một chính là tất cả, mà tất cả là một. Nhất kinh tông, nhất thiết kinh tông, một kinh tông thì tất cả kinh tông. Làm nhiều có vụ mà ở đây mà tôi cảm tình với bộ kinh Vô Lượng Thọ quá, tôi tán thán bộ kinh Vô Lượng Thọ, đúng không nào? Ở đây mình phân giải cho rõ ràng. Cũng vậy, cái tôi dẫn chứng thêm một cái nữa, tất cả 84.000 pháp môn của Phật nói ra pháp môn tu cho chúng ta. Người tu thiền, người tu định tịnh, người tu mật, người tu quán niên, người tu pháp quan, nhưng cuối cùng là làm gì? Đồng về tự tánh. Mà trong kinh pháp quan nói gì? Chi kiếm Phật, đúng không? Ở đây chính có quý vị nào có tu pháp quan chưa? Tu pháp quan không? Pháp quan chắc chắn một người rồi. Thì ai cũng nghe nói là pháp quan là để nhất kinh mà, làm kinh một đời. Kinh dạy thì đúng không? Trong kinh Quan Pháp Quan Phật nói như thế nào? Ta ra đời là vì khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy thì tất cả các môn tu đều là khai thị cho chúng sanh thấy được cái chi kiến Phật. Vậy thì kinh có phải là bình đẳng không? giới định để giới để chiếu dụng cho các vị chiếu một cái nữa để các vị dễ hiểu. Khi nước ở trong sông nó đều chảy về biển cả, mà nước mỗi dòng sông nó đều có con tên, có tên của nó đúng không nào? Sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, sông Hồng, sông Lô Giang, sông Cửu Long chẳng hạn. Thì khi nó còn ở sông lớn sông nhỏ thì nó còn mang cái tên của nó, nhưng khi nó trở về biển cả thì nó còn có tên cho nó hay không? Nó không còn có tên. Khi tất cả khi chúng ta tu bất cứ pháp môn nào mà cái đồng trở về tự tánh thì nó chỉ là một thôi. Vậy thì kinh chính là một đạo. Thì ngay đề kinh của chúng ta tu đã có kinh luận luận. Vậy các vị thấy mình tu có thiếu không? Quá đầy đủ. Hôm nay các vị thấy đây rõ ràng, nếu như các vị không tin thì các vị hãy đón xem hiệu quả nghiên báo chị 53-54. Và ngay trên website các vị lên đọc thì tôi cũng đã đưa cái đoạn này lên chỗ cái phần khai thị ở phía dưới cái hình của bản luận đó. Các vị mở lên website thì cho mọi người chấm nét. Thì hiện nay cái đề này tôi đã đưa lên website khoảng 2 tuần 2 rồi, vì tôi thấy nó quá hay nên tôi đưa ngay trên mạng này cho các đồng tu. Chẳng qua là gì, củng cố niềm tin của người tu tịnh độ. Đừng cảm thấy mình nhỏ bé, đừng cảm thấy mình đang tu pháp môn mà nó thiếu kém, mà tự tin rằng ta đang tu pháp môn mà tất cả pháp môn đều quy tụ về nó. Ở đây tôi không ngoài đâu nha, rõ ràng người xưa đã nói Hoa Nghiêm là đại bổn, Vô Lượng Thọ là trung bổn, Kinh A Di Đà là tiểu bổn, Kinh A Di Đà là tốt yếu của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là rút gọn cảnh giới của Hoa Nghiêm, mà Kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói hằng xa vi trần kệ. Nếu mà đem hết Kinh Hoa Nghiêm để của ta bà này cũng để không hết. Đó là Phật báo nhân trong kinh nói đó. Vậy thì Kinh Hoa Nghiêm là giảng giải tường tận cho Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là tổ sư giải thích nói chứ không phải là Phật nói. Vậy thì hôm nay chúng ta tu được pháp môn tịnh độ là tổng được của Kinh Vô Lượng Thọ này, nghe giảng giải của Kinh Vô Lượng Thọ này thì quá ư là một buồn răng. Khi ta đã chọn một pháp môn thù thắng, siêu vượt, ổn định, thẳng tắc thì chỉ còn là một sự nỗ lực để tu tập. Mà nếu chúng ta đã có pháp môn thù thắng, vi diệu, ổn định, thẳng tắc, có là ngày đi tắc, mà chúng ta không nỗ lực thì người ta có thành tựu hay không? Mình thì nỗ lực bằng cách nào? Bồ Tát Đại Thế Chín đại ngài không hoài nghi, không sinh tạp, không gián đoạn, đóng bít cho tất cả 6 căn để tịnh niệm tương tục. Muốn tịnh niệm được tương tục thì phải đóng bít 6 căn mắt tai mũi lưỡi. Ở ngoài đường người ta có ca nhạc, ngoài đường người ta có chữ lộn, thì trong này mình cũng tịnh niệm đề khởi không hề bị dao động. Bên kia người ta có chiên cái mùi gì nó thiệt thơm thì kẹt hết, mình đừng có nghĩ là mình nghe đến giờ này nó hơi trễ rồi, nó có bụng rồi, mà ta vẫn nghe được mùi thơm mà ta không hề phân biệt nó, mà trong tâm vẫn đề khởi ai như là một cách niên mà. Đó là tấm bích sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ấy. Muốn tấm bích được sáu căn thì tịnh niệm liên tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà muốn tịnh niệm liên tục thì đóng bích sáu căn, muốn đóng bích được sáu căn thì tịnh niệm liên tục. Niệm như thế nào để đạt được thanh tịnh? Chỉ cần tâm khởi niệm, miệng niệm Phật, tay lắng nghe được cái tiếng niệm trong tâm mình là được rồi. Không mong cầu bao giờ giảng sanh, không mong cầu tai qua nạn khỏi, vì chân thành mà niệm Phật, tai qua tự khắc tai qua nạn khỏi. Chính vì niệm cách hoài nghi, cách xem tập tay làm sao qua nạn, làm sao khỏi. Mình niệm làm sao mà quan gia thế chủ nó cũng cảm thấy thương nữa, vậy làm sao nó giúp mình để nó giúp chuyện? Tại sao nó thương? Niệm một cách chân thành, niệm một cách thanh tịnh thì quan gia thế chủ cũng sẽ không cản trở con đường giảng sanh của ta. Sở dĩ quan gia thế chủ xuất hiện cản trở đường giảng sanh của ta là vì ta niệm Phật không chân thành, không thân định. Ở chỗ này chúng ta đặc biệt chú ý, tôi nghĩ buổi chia sẻ của các chúng ta đến đây, tôi xin dùng lời lại cho thầy chủ trì có đôi lời chia sẻ với các vị, hay là bà con mình.
Đấy thì không gì bằng chúng ta chuyên nhất với cái pháp môn.
Tâm